Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi ấy bà mẹ các con ông Zebedê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sắp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi: Bà muốn gì? Bà ta thưa lại: Xin ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ngài, trong nước ngài. Chúa Giêsu đáp lại: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người: Thưa được. Người bảo họ: Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tạ thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại và bảo: Các con biết thù lệnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.
Kính thưa quý cha, quý thầy và ông bà, anh chị em, có một nhà báo sau khi đã đi viếng Lộ Đức về đã viết một bài báo và nói lại cái cảm tưởng của ông ta. Ông ta thấy rằng có hàng vạn người tới Lộ Đức để đi viếng Đức Mẹ, để đi hành hương, để uống nước suối, nhưng mà có những người về thì được chữa lành, có những người thì không được. Mà cái số người được á thì rất là ít. Những người được thì không nói gì rồi, họ hân hoan, họ vui mừng, sung sướng, và họ tỏ bày cái niềm vui đó nó được lan tỏa tới những người xung quanh. Nhưng mà ông cũng lại thấy được rằng có biết bao nhiêu người, và rất là đông cái số người về mà không được. Nhưng mà tại sao trong lòng họ vẫn có một cái gì đó gọi là cái niềm vui, trên cái mặt của họ vẫn rạng rỡ một cái gì đó, một cái sự an vui sâu thẳm lắm. Và rồi ông đã kết luận cái bài báo: phải là những người có đức tin thì mới được như thế. Thưa anh chị em, một số rất nhỏ được ơn để rồi hân hoan vui mừng, một số rất lớn bề ngoài không thấy được gì hết, nhưng mà họ lại có được niềm vui sâu thẳm ở trong tâm hồn. Và tất cả những cái điều đó họ được là do có niềm tin. Nhà báo được kết luận như vậy. Và rồi khi đọc cái bài báo đó thì tôi lại tự hỏi là không biết là ông bà anh chị em ở nơi đây chắc chắn là đến với Chúa, đến với Đức Mẹ ở nơi đền thánh này sẽ có người được, có người ra về, nhưng mà cũng thấy gì. Nhưng mà thử hỏi là cái mẫu số chung, cái nền tảng chung là anh chị em có được niềm vui ở trong tâm hồn mình không? Hay là cái niềm vui được rạng rỡ ở trên cái gương mặt của mình không? Hay nói cách khác là anh chị em có niềm tin để mà có thể cảm nhận được những cái nỗi khổ đau, hay là những cái gì đó là cay cực ở trong đời sống của mình, nó lại là một cái niềm vui nào đó cho chúng ta. Mình được chữa lành, mình được ơn, mình vui. Tuy mà mình không được chữa nhưng mà mình cũng vui. Có bao giờ anh chị em đi tới được cái mức độ đó không? Hay là mình chỉ có nhắm một hướng thôi, là phải được chữa lành, còn không là không vui, còn không là có người đã từng than thở rồi. Than thở này là qua trung gian chứ không phải là trực tiếp.
tức là nói con của con á, nó chẳng đi nhà thờ nữa, bởi vì nó không được. Hay là còn thậm chí có người còn than thở trách mắng.
Thử hỏi trong số những người đang hiện diện nơi đây này, anh chị em có được niềm vui dù được hay là không được, dù là Chúa cất đi nỗi khổ cho mình hay là nỗi khổ vẫn còn đó?
Hay nói cách khác là mình có đủ được cái niềm tin sâu xa để mà mình thấy được cái chiều sâu của mầu nhiệm khổ đau ở trong cuộc đời?
Hay là mình cũng rơi vào cái trường hợp giống như bao nhiêu người khác, cũng than thở, trách mắng. Người ta có kể một cái ngụ ngôn như thế này, không biết là anh chị em sẽ rút ra được cái bài học như thế nào, nhưng mà tôi đọc và tôi suy tư từ hồi chiều tới giờ. Ta bảo chứ, tới cái ngày tận thế là có hàng tỷ người đứng để mà chờ Chúa đến phán xét. Trong khi chờ đợi như vậy á, thì người ta nói chuyện với nhau, và rồi á, người ta mới nói chứ không biết Chúa có đáng để mà phán xét mình không. Bởi vì á, là biết bao nhiêu cái nỗi tuân chuyên khổ đau, cuộc đời là bể khổ ở trên trần gian này, mà bây giờ lại để Chúa phán xét mình, thấy không ổn này. Chẳng hạn như là có một cô người Do Thái đã từng bị ở đày đọa ở trong mấy cái trại của Đức Quốc xã đó, và rồi sau đó đã bị bắn chết đó. Thì cô ta nói chứ, đây này, cuộc đời của tôi đã bị hành xử như thế này này, ai thấu hiểu được cái nỗi khổ, Chúa hiểu được không? Chúa có giải cứu tôi đâu. Hay là một người khác, người da đen, ông ấy cởi áo ra, phô bày những cái vết thẹo trên lưng, rồi một cái vết rất là sâu tím ở trên cổ, nói đây, tôi là bị người da trắng giết chết này, mà tôi có tội tình gì đâu, tôi vô tội, chỉ có một điều duy nhất, tôi là người da đen, thế cho nên là bị kỳ thị và bị giết như thế này đây. Chúa có thấu hiểu được không? Chúa để tôi như thế này. Và rồi có một người khác nữa, một thanh niên đã được sinh ra, nhưng mà bố mẹ, đúng hơn là ông bố đã cao chạy xa bay rồi, khi mà người mẹ mang thai. Và rồi khi mà người mẹ sinh ra thì bỏ rơi, để rồi anh ta lớn lên trong cô đơn, và rồi chết ở trong cô độc. Bây giờ anh ta cũng than thở như vậy, mà Chúa có hiểu được không? Và rồi hết người này tới người kia, rồi đưa chuyện của mình ra, rồi nghe chuyện của người khác, và cuối cùng á là họ là thống nhất với nhau, nói Chúa, bây giờ Thiên Chúa phải làm như thế nào để có thể hiểu được cái nỗi khổ của con người chúng tôi, sau đó muốn có xét gì thì xét. Và họ đưa ra một số tiêu chuẩn, nói Chúa đó, muốn hiểu được phải đến làm người Do Thái, cái dân bị người ta ngược đãi, cái dân bị người ta giết kinh khủng, có lẽ là trên thế giới này không biết là có cái dân nào mà bị giết đông cho bằng dân Do Thái không? Phải làm đó. Rồi là phải sống trong cái cảnh cô đơn cô độc, bị người ta bỏ rơi, bị người ta phản bội, rồi chết oan uổng, chết vô tội. Và người ta nhao nhao, người ta gầm thét, người ta nói ồn ào. Một rồi một lúc sau thì tự nhiên có một cái không khí thinh lặng bao trùm, dường như không ai nói với ai một câu gì nữa hết. Dường như lúc bây giờ người ta khám phá ra một cái điều gì đó, thưa anh chị em. Và người ta đã khám phá ra, Thiên Chúa đã đến làm người rồi. Và Thiên Chúa đã đến làm người Do Thái rồi. Thiên Chúa đã chịu cái cảnh bị người ta ruồng rẫy, bỏ rơi, đơn độc rồi. Và Thiên Chúa cũng đã chết cái chết của một người vô tội rồi. Người ta khám phá ra và người ta thinh lặng để rồi chờ đợi Thiên Chúa đến đoán xét. Đọc cái chuyện đó xong thì
Tôi nghĩ rằng mặc dầu nó có cái tính cách là giai thoại, nhưng mà nó vẫn đáng cho chúng ta suy tư. Bởi vì không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, trong đời sống mình đã có những cái lúc mà mình nổi loạn. Nổi loạn khi mà mình gặp những cái sự trái ý, nổi loạn khi mà mình gặp sự bất công, nổi loạn khi mà mình gặp cái sự khổ đau về thể xác, về tâm hồn. Nhưng mà có bao giờ anh chị em thấy yên ủi, thấy vui mừng vì chúng ta có đức tin chứ? Cái đức tin vào Thiên Chúa, tôi nghĩ đó là một cái món quà rất lớn cho chúng ta. Mà lắm khi mình lại không thấy được. Con người lại cảm thấy đức tin như là một cái gánh nặng. Tin Chúa để rồi là tới ngày Chủ nhật phải đi nhà thờ, đi lễ. Tin Chúa để rồi là không phải được thoải mái kiếm tiền. Chứ bây giờ là gian dối một tí cũng không được. Bỏ lễ ngày Chủ nhật mà chỉ có đi làm hết ngày này tới ngày kia cũng xong. Hay là biết bao nhiêu thứ. Người ta cảm thấy đức tin dường như là một cái khối nặng đè trên cuộc đời, hay là một cái sự cản trở mà người ta chỉ có muốn vượt qua, chứ không thấy đức tin như là một cái hồng ân hay là một cái niềm an ủi, đỡ nâng, sự vui tươi sâu xa mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Có lẽ bởi vì chúng ta chỉ có thấy một chiều mà mình không thấy được chiều khác. Thưa anh chị em, anh chị em biết được rằng Thiên Chúa mời gọi tất cả chúng ta cộng tác với Ngài trong cái công trình sáng tạo. Và như vậy khi anh chị em sinh sản con cái là mình cộng tác với Thiên Chúa trong việc truyền đạt sự sống, tạo nên sự sống. Khi anh chị em làm việc, khi anh chị em cày cấy trồng trọt, đó là anh chị em đang cộng tác với Thiên Chúa trong cái công trình sáng tạo của Ngài. Nhưng mà Thiên Chúa cũng mời gọi anh chị em cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ nữa. Và như vậy trong cái sự cứu độ của Thiên Chúa có cái gì? Có sự đau khổ đấy. Thiên Chúa đến cứu mình không phải phán một lời, nhưng mà Thiên Chúa đã dùng ngay cái sự sống của Ngài, ngay cái sự đau khổ mà Ngài mang lấy để mà chuyển thông ơn cứu độ cho chúng ta. Tất cả là một mầu nhiệm trước sự quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Rồi anh chị em nhìn vào cái câu chuyện của Thánh Kinh, nhất là trên đồi Gôn-gô-ta. Chúa Giê-xu khi mà chết, tắt thở, thì lúc bấy giờ sự đau khổ cũng chấm dứt. Nhưng mà bên chân thánh giá thì có ai? Có Đức Mẹ Maria. Mẹ tiếp tục đau khổ, mà Chúa không dừng lại cái sự khổ đau của Đức Mẹ. Chúa lại để mẹ tiếp tục cái sự khổ đau để mẹ được đồng công với Chúa trong công cuộc cứu độ trần gian. Thiên Chúa không có miệng cho Đức Mẹ, và có lẽ Thiên Chúa cũng miệng cho chúng ta đâu. Mà nếu mà anh chị em muốn miệng á, thì mình không biết là có trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu không. Chúa Giê-xu mời gọi, ai muốn làm môn đệ của ta hãy vác khổ giá mình. Thế cho nên muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa, muốn trở thành người đồng hành với Đức Maria, môn đệ của Đức Giê-xu, mình cũng phải có một cái nhìn an vui sâu thẳm khi mà chúng ta đang có khổ đau. Được giải thoát, chúng ta hân hoan vui mừng. Khi mà vẫn còn tiếp tục ở trong cái hành trình khổ đau đó, thì chúng ta cũng an vui bởi vì có Chúa đồng hành, có Chúa đỡ nâng, và Chúa cho mình được đồng công với Ngài trong việc cứu thế. Đây là cái điều mà chính Thánh Phaolô cũng đã nói trong bài phúc âm ngày hôm nay. Tôi mang trong mình của tôi cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Và rồi Thiên Chúa mời gọi chúng ta thông phần với Ngài trong cuộc khổ nạn đó. Thưa anh chị em, để rồi khi mà Thiên Chúa cho Đức Giêsu sống lại thì Thiên Chúa cũng cho tất cả chúng ta được sống lại cùng chia sẻ vinh quang với Ngài. Pascal có nói một câu đó, là Chúa Giêsu vẫn còn hấp hối cho đến tận thế. Anh chị em hiểu như thế nào câu đó? Nếu như mình là những chi thể mầu nhiệm của Đức Kitô, tức là mình đang là một cái thành phần ở trong cái thân thể của Đức Kitô, cái thân thể đó đã từng hấp hối trên đồi Golgotha, và bây giờ cái thân thể đó mình đang tiếp tục hấp hối cho đến ngày tận thế, ấy là có phần của anh chị em, những cái phần đau khổ của anh chị em về thể xác, về tinh thần. Nhưng mà có lẽ nó sẽ vô ích khi chúng ta chỉ thấy khổ đau như là một cái gì đó của trần gian. Nhưng nó sẽ trở thành có ích, nó sẽ trở thành ơn phước cho mình và cho mọi người khi mà chúng ta cùng đón nhận nó với Đức Giêsu Kitô, với các thánh tông đồ như là thánh Phaolô, thánh Giacôbê, để mình đồng công đón nhận ơn cứu độ và truyền thông ơn cứu độ cho tha nhân. Thưa anh chị em, chính trong đau khổ, niềm tin, sự sống phát sinh. Anh chị em nhìn lại lịch sử giáo hội cũng sẽ thấy, không phải như là thánh Giacôbê ngày hôm nay chúng ta chiêm ngắm, chính cái sự đau khổ, chính máu đổ ra mà hạt giống đức tin nảy sinh, cái sự sống phong phú được xuất hiện, mà trên quê hương chúng ta và biết bao nhiêu cái dấu chỉ ở trong lịch sử giáo hội cũng đã cho thấy rồi. Chính những cái đau khổ của các thánh á, và nếu như tất cả chúng ta cùng mang cái nghĩa là các thánh như thánh Phaolô kêu gọi, trong cái sự đau khổ của chúng ta thì niềm tin, sự sống cũng sẽ nảy sinh. Thế giới ngày hôm nay, trong gia đình của nhiều con người, niềm tin đang xuống cấp. Có biết bao nhiêu người đã hư hỏng, có biết bao nhiêu người đã thờ ơ với đạo. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu những con người cộng tác với Đức Giêsu, thiếu những con người hấp hối với Đức Giêsu, bởi vì thiếu những con người chia sẻ cuộc khổ nạn với Đức Giêsu, thành ra ơn cứu độ nó bị khựng lại, cái sự sống nó bị khựng lại. Thành ra thưa anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu hỏi Giacôbê và Gioan, các ngươi có uống được chén ta sắp uống không? Và họ đồng thanh thưa, được. Thiết tưởng cái câu hỏi đó cũng được Chúa Giêsu đặt ra với ông bà anh chị em và tôi ngày hôm nay. Nhưng mà để nhìn xa hơn nữa, đó là Chúa cũng muốn hỏi, các ngươi có thấy được niềm tin bừng lên, sức sống tràn đầy bừng lên ở nơi gia đình, ở nơi xã hội ngày hôm nay không? Nếu chúng ta trả lời thưa muốn, thì Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy uống cái chén mà Chúa đã uống, tức là hãy đồng công cộng tác với Ngài, cùng chia sẻ với Ngài cái sự hấp hối ở trên trần gian này. Thưa anh chị em, chúng ta vui mừng khi mình được ơn, nhưng chúng ta cũng vui mừng bởi vì chúng ta được thông phần với Chúa. Chúng ta vui mừng khi được chữa lành, khi được giải thoát những khổ đau, những phiền muộn, những trái ý, nhưng mà chúng ta cũng vui mừng bởi vì chúng con đang vâng theo ý Cha ở trên trời. Chúng con đang bước theo Chúa Giêsu. Chúng con đang đồng hành với Chúa Giêsu. Khi chúng ta có được một cái nhận thức sâu xa như vậy, thưa anh chị em, niềm tin là một quà tặng, niềm tin là một niềm vui sâu thẳm cho tất cả chúng ta.
tiếng. Con luôn tin rằng Ngài dựng tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vời. Ngài phù với con với khi trời mặt trăng. Và nay con đến, Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Con có cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi, vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Nơi Ngài ban phát, con luôn tin rằng tình chị anh em cho ban xuống trên đời. Tuổi đời ngày xưa quê hương lừa đan, học đường hoang mang tương lai mịt mờ. Ngài hằng bên con những khi chiều lắm. Và nay con đi, Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Con có cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi, vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Và này con